Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 17 tháng 7 năm 2018. Ấn bản điện tử của báo Tuổi Trẻ thông báo tạm biệt bạn đọc trong vòng 3 tháng vì bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình cũng như bình luận của độc giả. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam phát triển xe tự lái đặt mục tiêu hàng đầu thế giới. Trung Quốc họp với EU, tìm bạn cùng chí hướng để chống Mỹ. Tổng thống Mỹ nói muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Nga.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ấn bản điện tử của báo Tuổi Trẻ thông báo tạm biệt bạn đọc trong 3 tháng vì bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình cũng như bình luận của độc giả. Cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đây là quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 16 tháng 7 và Tuổi Trẻ Online tạm dừng hoạt động kể từ ngày trên. Tới 11 giờ cùng ngày giờ Hà Nội, VOA tiếng Việt vẫn có thể truy cập trang báo hiện đứng ở vị trí thứ 26 trong danh sách các trang mạng đông người đọc ở Việt Nam theo trang xếp hạng website Alexa của Google. Tờ báo viết rằng theo cơ quan quản lý báo chí ở Việt Nam, Tuổi Trẻ Online đã thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình trong ngày 19 tháng 6 năm 2018 và thông tin gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận của bài viết sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây đăng từ ngày 26 tháng 5 năm 2017. Ngoài việc bị buộc phải cải chính xin lỗi đối với những thông tin sai sự thật gây mất đoàn kết dân tộc, tức quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử trong thời hạn 3 tháng, ấn bản điện tử của một trong những nhật báo lớn nhất Việt Nam còn bị phạt 220 triệu đồng. Tuổi Trẻ Online gửi lời xin lỗi đến toàn thể bạn đọc vì không thể phục vụ bạn đọc trong thời gian này, cũng như sẽ thực hiện nhiều công việc kiện toàn tổ chức nhân sự, tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức để khi trở lại sẽ phục vụ bạn đọc tốt hơn. Hiện chưa rõ tờ báo có thực thi quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật hay không. Các cuộc xuống đường phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng dẫn tới bạo động hôm 10 tháng 6 đã khiến nhiều người, trong đó có không ít luật sư, đề cập tới sự cần thiết phải có luật biểu tình, vốn bị trì hoãn soạn thảo và thông qua Việt Nam nhiều năm qua. Theo cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, hôm 19 tháng 6, ấn bản điện tử của tờ Tuổi Trẻ đã đăng bài viết với tựa đề Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình. Trong đó có đoạn tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị của cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này. Infonet nói rằng trên thực tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu như nội dung thông tin mà báo Tuổi Trẻ Online đã đăng nêu trên. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, nhiều trang báo điện tử của Việt Nam hôm 19 tháng 6 sửa lại tít và xóa các câu chữ đề cập đến việc Chủ tịch Trần Đại Quang nói cần luận biểu tình chỉ một thời gian ngắn sau khi bài được đăng lên.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa có văn bản trả lời và ủng hộ công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT phát triển xe tự lái vì đây là chương trình phù hợp với xu hướng của thế giới, chiến lược phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 của chính phủ. Truyền thông trong nước cho hay vào ngày 16 tháng 7, theo đó xe tự lái sẽ được thử nghiệm tại khu vực đường nội bộ của khu công nghệ cao và FPT sẽ chịu trách nhiệm về an toàn giao thông trong khu vực này. FPT đã gửi đơn xin vận hành thử nghiệm xe tự lái vào tháng 5 năm 2018 sau khi đã nghiên cứu thử nghiệm công nghệ tự lái đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2016 đến cuối tháng 10 năm 2017. Hãng này cho biết xe tự hành có tốc độ di chuyển 20 đến 25 km/h và đạt tốc độ 40 km/h trên đường thẳng, có thể tự căn và rẽ theo vạch đường, tự động thắng hoặc tránh chướng ngại vật. Hiện FPT đã có xe điện chạy ở Đà Nẵng và xe tự hành chạy quanh khu vực của công ty này ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời giám đốc công nghệ FPT Lê Hồng Việt cho biết rằng công ty đang triển khai một số dự án về công nghệ xe tự hành, công nghệ phần mềm ô tô cho khoảng 40 khách hàng lớn trên toàn cầu và đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ phần mềm cho ô tô. Cụ thể là vào năm 2025 sẽ có 10% phần mềm ô tô tự hành trên khắp thế giới là do FPT phát triển. Đại diện của FPT cho biết xe tự hành hiện nay của công ty đang ở cấp độ 2 trong 5 cấp độ của Bộ Giao thông Mỹ. Xe ở cấp độ này có các chức năng tự lái và tăng giảm tốc độ nhưng vẫn cần phải có người lái tham gia và theo dõi giao thông. FPT đặt mục tiêu sẽ phát triển xe lên cấp độ 3 trong vòng 2 đến 3 năm tới. Khi đó, người lái vẫn phải tham gia lái xe nhưng không cần phải theo dõi giao thông.
Việt Nam có thể sẽ tự sửa chữa tàu ngầm và hiện đại hóa các hạng mục bảo trì, sửa chữa và đại tu các tàu hải quân, theo chuyên trang quốc phòng Jeans của Anh. Bộ Quốc phòng Việt Nam trong 2 năm qua đã đầu tư nâng cấp cho nhà máy X-52 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, có khả năng tự sửa chữa các tàu ngầm và thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa đại tu các tàu khác, theo tạp chí Jeans. Việc nâng cấp nhà máy được thực hiện chủ yếu để hỗ trợ cho 6 tàu ngầm tấn công Kilo theo dự án 636, được mua từ Nga vào năm 2009. Hai chiếc cuối được đưa vào biên chế của Hải quân Việt Nam vào tháng 3 năm 2017. Trang Quân đội Nhân dân của Việt Nam cho biết sau 7 năm đi vào hoạt động, đến nay nhà máy X-52 đã khẳng định sự tự chủ trong sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền. Theo truyền thông Việt Nam, trong năm 2017, nhà máy X-52 đã sửa chữa trực tiếp gần 20 lượt tàu. Ngoài ra, nhà máy còn chủ trì sửa chữa kết thúc bảo hành một tàu ngầm và bảo dưỡng kỹ thuật nhiều tàu ngầm khác, sau thời gian cử kỹ sư đi học tập ở nước ngoài, chủ yếu là Nga. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ tiếp tục đầu tư nhằm thực hiện đầy đủ các dịch vụ bảo trì, sửa chữa đại tu cho các tàu ngầm Kilo vào năm 2019.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16 tháng 7 hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói rằng ông muốn có quan hệ tốt đẹp với Nga. Phát biểu này được đưa ra ít lâu sau khi ông Trump tự đổ lỗi rằng Mỹ quá ngu ngốc trong nhiều năm nên làm cho mối quan hệ Mỹ-Nga xấu chưa từng thấy. Reuters đưa tin rằng ông Trump đã mở đầu cuộc hội đàm với lời lẽ ấm áp dành cho nhà lãnh đạo Nga tại phủ tổng thống của Phần Lan. Lãnh đạo Mỹ nói rằng ông có một mục tiêu lâu dài là cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Ông nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời. Tôi cũng mong là như vậy. Lâu nay tôi vẫn nói như vậy và tôi chắc chắn rằng nhiều năm qua ngài cũng nghe như thế. Và khi tôi vận động tranh cử, tôi nói việc hợp tác với Nga là một điều tốt, không phải là một điều xấu. Trước đó, trên trang Twitter của mình, ông Trump viết, quan hệ của chúng ta với nước Nga xấu chưa từng thấy do sự ngu ngốc nhiều năm qua của Mỹ và giờ đây là cuộc truy sát chính trị bị thao túng. Ám chỉ tới cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016 mà ông Trump từng lên tiếng bác bỏ. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã trích lời bình luận của ông Trump trên Twitter và tuyết lại rằng chúng tôi đồng ý. Thế nhưng tại Mỹ, các tiếng nói chống đối ông Trump từ phe Dân Chủ cho rằng ông đang biến Tòa Bạch Ốc thành cánh tay tuyên truyền cho Điện Kremlin. Trên Twitter, bà Hillary Clinton, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử năm 2016, viết giải World Cup tuyệt vời, câu hỏi cho Tổng thống Trump khi ông gặp Putin, ông có biết chơi chỗ đội nào hay không? Trước cuộc gặp giữa nguyên thủ Mỹ và Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đủ thực tế để chấp nhận việc ông Trump đặt lợi ích nước Mỹ lên đầu. Tuy nhiên, ông Putin vẫn hy vọng nước Mỹ sẽ tôn trọng Nga để xây dựng quan hệ đôi bên cùng có lợi, theo hãng tin RT. Trả lời phỏng vấn độc quyền hãng tin RT trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ sự thấu hiểu đối với nguyên tắc nước Mỹ trên hết gây tranh cãi, nhưng cũng rất thực tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Peskov nói, nguyên tắc này có thể áp dụng với bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào, những người lãnh đạo đất nước khi đàm phán với các đối tác nước ngoài buộc phải quan tâm đến lợi ích quốc gia của mình. Tổng thống Putin khá nhất quán và thực tế. Ông luôn nói rằng mình quan tâm đến lợi ích của Nga hơn bất kỳ thứ gì khác. Đó là lý do vì sao ông ấy hiểu được quan điểm của Tổng thống Trump. Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga đã diễn ra trong ngày 16 tháng 7 tại Phủ Tổng thống Phần Lan ở thủ đô Helsinki và hai bên đã tổ chức họp báo chung sau buổi hội đàm.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer đã vinh danh Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain thứ ba và chính thức đặt tên ông cho tàu khu trục USS John McCain DDG-56 trong một buổi lễ được tổ chức trên tàu vào ngày 12 tháng 7, theo trang thông tin của Hải quân Mỹ. Được ủy nhiệm vào năm 1994, tàu khu trục USS John McCain mang tên của thân phụ Thượng nghị sĩ John McCain, Đô đốc John S. McCain Jr., cựu tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, và ông nội của ông là Đô đốc John S. McCain, một tư lệnh đặc nhiệm của Hải quân Hoa Kỳ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Thượng nghị sĩ John S. McCain thứ ba từng là một phi công hải quân trong Chiến tranh Việt Nam, tiếp tục di sản đáng tự hào của gia đình. Trang thông tin của Hải quân Mỹ nói rằng ông McCain bị giam cầm hơn 5 năm ở Việt Nam khi là tù nhân chiến tranh và ông đại diện cho nước Mỹ một cách danh dự và chí công vô tư. Một thông cáo của Bộ trưởng Hải quân Mỹ mới chính thức vinh danh ba thế hệ gia đình McCain phục vụ cho Hải quân và quốc gia Hoa Kỳ. Trong thông cáo, ông Spencer nói, hôm nay chúng ta đặt thêm tên của Thượng nghị sĩ John S. McCain cho chiếc tàu hùng mạnh đã mang tên di sản của thân phụ và ông nội của ông. Sau khi rời ngành hải quân, Thượng nghị sĩ McCain tiếp tục phục vụ quốc gia trong Quốc hội Hoa Kỳ, ban đầu là một dân biểu và sau đó là Thượng nghị sĩ, đại diện cho bang Arizona cho đến ngày hôm nay. Ông đã quan tâm rất nhiều đến đội tàu khu trục và thủy thủ đoàn. Gần đây nhất, vào tháng 6 năm 2017, ông đã đến thăm tàu tại cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam. Tàu USS John S. McCain thuộc hạm đội 7 của Hoa Kỳ được triển khai tại thành phố Yokosuka của Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc có thể mở cửa nền kinh tế nếu muốn, Reuters dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói hôm 16 tháng 7. Khi Liên minh châu Âu kêu gọi các quốc gia tránh chiến tranh thương mại ngay cả khi nhiều áp lực đổ dồn lên Bắc Kinh vì chính sách công nghiệp của nước này. Đón tiếp ông Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì thương mại tự do và đa phương hóa trong lúc Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng bế tắc trong tranh chấp thương mại và không có dấu hiệu sẽ đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo ông sẽ áp đặt thuế quan đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá hơn 500 tỷ đô la Mỹ, gần bằng tổng số lượng nhập khẩu của Trung Quốc vào Hoa Kỳ vào năm ngoái, để chống lại việc lạm dụng thương mại của Bắc Kinh. Trung Quốc thề sẽ trả đũa từng bước. Bị cáo buộc lâu nay về chiến thuật bảo hộ gây khó khăn cho các công ty nước ngoài, Trung Quốc đang cố gắng đảo ngược câu chuyện trong bối cảnh cuộc chiến thương mại leo thang bằng cách phê duyệt các khoản đầu tư khổng lồ, chẳng hạn như một dự án hóa dầu trị giá 10 tỷ đô la của tập đoàn hóa chất BAS của Đức. Tại cuộc họp báo chung với ông Lý và ông Tusk tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Juncker nói động thái này cho thấy nếu Trung Quốc muốn mở cửa thì họ có thể làm được, họ biết cách mở cửa. Sau đó, tại một diễn đàn kinh doanh, ông nói, chúng ta cần các quy tắc đa phương và công bằng, EU cởi mở nhưng không ngây thơ. Tại sự kiện về kinh doanh, ông Lý đã mời các giám đốc điều hành từ các công ty châu Âu hoạt động tại Trung Quốc đến chia sẻ các vấn đề của họ. Hãng máy bay Airbus phàn nàn về sự việc chính quyền chậm trễ phê chuẩn gây mất mát lớn cho công ty. Hãng xe hơi BMW thì nêu ra việc tạo ra các tiêu chuẩn công nghiệp rộng hơn. Tôi có thể nói rằng chúng tôi sẽ đảm bảo việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết và chúng tôi sẽ cắt giảm thời gian phê duyệt, Thủ tướng Trung Quốc nói với Chủ tịch Airbus ở Trung Quốc, Eric Chen, Reuters dẫn nguồn thông tin cuộc họp cho biết. Thủ tướng Lý cũng yêu cầu các công ty trình bày về những khiếu nại đánh cắp tài sản trí tuệ để ông có thể thực hiện các biện pháp mạnh. Thông tin cuộc họp không nêu rõ liệu có công ty nào dám đứng ra trình bày hay không. Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước khác tránh các cuộc chiến thương mại và cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, trang bị cho tổ chức này để chống lại việc cưỡng bức chuyển giao công nghệ và trợ cấp của chính phủ là những nguyên nhân mà Tổng thống Trump nêu ra khi áp đặt chính sách tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Vẫn còn thời gian để ngăn chặn xung đột và hỗn loạn, Reuters dẫn lời ông Tusk nói. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp các lãnh đạo châu Âu và nói rằng hai bên nên chung tay để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và hệ thống thương mại tự do dựa trên pháp luật, truyền hình nhà nước Trung Quốc cho hay. Những người chỉ trích chính sách của Bắc Kinh nói các công ty nước ngoài phải cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc, vốn được hỗ trợ bởi các khoản trợ cấp lớn, bóp méo thị trường và sự ủng hộ của chính phủ. Vấn đề này đã không được giải quyết đầy đủ theo quy định của WTO. Cả Trung Quốc và châu Âu đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giải quyết những khác biệt về thương mại thông qua WTO, nhưng Hoa Kỳ nói các chính sách bất công của Trung Quốc đã trở nên quá cấp thiết và quá lớn để tổ chức thương mại này có thể giải quyết. Cuộc họp Trung Quốc-EU đưa ra tuyên bố khẳng định cam kết của cả hai bên đối với hệ thống thương mại đa phương. Các lãnh đạo không tìm được sự đồng thuận để đưa ra tuyên bố chung sau các cuộc họp vào năm 2016 và 2017. Tuyên bố mới cho biết Bắc Kinh và Bruxelles lần đầu tiên đệ trình các đề xuất tiếp cận thị trường như là một phần của các cuộc đàm phán hiệp ước đầu tư. Tuyên bố nói thêm rằng việc trao đổi sẽ mở ra một giai đoạn mới trong đàm phán mà cả hai bên đều coi là ưu tiên hàng đầu. EU lưu ý các cam kết gần đây của Trung Quốc trong việc cải thiện tiếp cận thị trường và môi trường đầu tư, tăng cường quyền sở hữu trí tuệ và mở rộng nhập khẩu, và mong chờ việc thực hiện đầy đủ cũng như các biện pháp tiếp theo, tuyên bố nói. Hai bên cũng nhất trí thành lập một nhóm công tác về cải cách WTO. Các phái viên châu Âu nói rằng họ đã cảm nhận được độ khẩn cấp lớn hơn từ phía Trung Quốc kể từ hồi năm ngoái trong việc tìm kiếm những quốc gia có cùng chí hướng, sẵn sàng đứng lên chống lại các chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump. Đại sứ Trung Quốc tại EU hôm 15 tháng 7 viết cho truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng cuộc họp hàng năm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc-EU sẽ tập trung vào cách hai bên có thể trở thành một tiêu chuẩn của sự ổn định trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ. Chia sẻ mối lo ngại của ông Trump đối với các vụ lạm dụng thương mại của Trung Quốc, EU phần lớn từ chối những nỗ lực của Trung Quốc nhằm áp lực khối này có lập trường mạnh mẽ chống lại ông Trump. Hiện có một sự hoài nghi sâu sắc trong EU về cam kết của Trung Quốc trong việc mở cửa thị trường hơn nữa, bên cạnh mối lo ngại là Bắc Kinh đang tìm cách chia rẽ khối thương mại lớn nhất thế giới bằng những ảnh hưởng kinh tế của mình ở Đông Âu. Mặc dù vậy, các giới chức châu Âu cho rằng ông Trump, người cũng nhắm mục tiêu tới châu Âu bằng thuế quan, đã tạo cơ hội cho thấy mối quan hệ EU-Trung Quốc có thể trở thành một tường thành bảo vệ cho thương mại toàn cầu. Vào đêm trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump hôm 15 tháng 7 một lần nữa gây sốc cho các đồng minh khi coi Liên minh châu Âu là kẻ thù về thương mại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Tax viết trên Twitter đó là tin giả và nói rằng Mỹ và EU là những người bạn tốt nhất.
Số các cuộc diễn tập hải quân trên Biển Đông của các đồng minh phương Tây tăng vọt trong năm nay đang kìm giữ hữu hiệu hoạt động bành trướng của Trung Quốc tại các vùng biển có tranh chấp, theo các nhà phân tích. Các nước Úc, Pháp, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã phái thêm chiến hạm đến vùng biển rộng 3,5 triệu km2 trong năm 2018. Họ tin rằng vùng biển giàu thủy sản và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch này là hải lộ quốc tế, nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền khoảng 90% diện tích ở đó và đã quân sự hóa một số hải đảo quan trọng. Các cuộc tập trận quân sự của nước ngoài, các tàu hải quân đi qua hải lộ này và ghé vào các cảng cùng với việc máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ bay qua đây đã ngăn chặn Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động mở rộng trước đó trên vùng biển mà năm quốc gia khác trong khu vực cũng tranh giành chủ quyền. Giáo sư Alan Chong của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận xét, từ quan điểm hiện thực về quyền lực, Biển Đông là nơi luôn có tranh chấp, Trung Quốc đưa ra những tuyên bố tức giận, cảnh cáo sẽ có hiệu quả và vân vân. Nhưng thực tế là hải quân đa quốc gia vẫn làm điều đó bất chấp cảnh cáo của Trung Quốc, họ thách thức Bắc Kinh. Số giờ mà các tàu hải quân hiện diện ở Biển Đông đã đạt mức cao trong năm nay, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Australia. Hải quân Hoa Kỳ đã đưa tàu chiến qua Biển Đông 8 lần trong 18 tháng qua và bay 2 máy bay ném bom B-52 qua vùng biển này vào tháng trước. Tháng này, Hoa Kỳ và Philippines bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung để huấn luyện cho hải quân của Philippines. Úc đã đưa 3 tàu biển qua vùng biển này vào tháng 4 trên đường đến Việt Nam, và Nhật Bản còn dự tính phái một tàu sân bay trực thăng lớp Izumo qua Biển Đông một lần nữa trong năm nay như đã từng làm trong năm 2017. Năm ngoái, các sĩ quan quân đội của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã lên tàu Izumo. Pháp đã phái một tàu khu trục và một tàu tấn công đi qua gần các đảo nhỏ của Trung Quốc vào tháng 5. Tin nói hồi tháng 5, Trung Quốc triển khai tên lửa trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thu hút sự chú ý của Hải quân nước này trong năm nay. Hôm 16 tháng 7, Hải quân Hoa Kỳ hoàn thành cuộc thao dượt Rim Park 2 năm một lần ở vùng biển Honolulu, hàng loạt cuộc tập trận giả định và có bắn đạn thật với sự tham gia của 25.000 quân nhân từ 25 quốc gia, trong đó có cả những nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông như Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Ông Jay Batong Bakar, một giáo sư hàng hải quốc tế của Đại học Philippines, nói rằng Philippines hưởng lợi từ RIMPAC vì qua đó đã cảm thấy thoải mái và tự tin hơn với các đồng minh và học cách vận hành suôn sẻ với họ. Cả bốn nước Đông Nam Á nêu trên đều tranh giành chủ quyền trên Biển Đông mà Bắc Kinh nói là của riêng Trung Quốc. Hoa Kỳ đã không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC năm nay. Trung Quốc chỉ trích các hoạt động này và thường có những phản ứng. Bắc Kinh dẫn các hồ sơ lịch sử để chứng minh cho yêu sách chủ quyền của họ đối với hầu như toàn bộ vùng biển. Tàu chiến Trung Quốc đã áp theo tàu chiến của Úc và Pháp. Hải quân Trung Quốc đã phái một tàu tình báo đi theo dõi các cuộc diễn tập RIMPAC gần Honolulu, theo truyền thông Mỹ trích dẫn một phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương. Vào tháng 4, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong 2 ngày trên biển. Họ tập hợp khoảng 10.000 quân nhân và 48 tàu hải quân. Ông Jonathan Sprangler, giám đốc của Viện Nghiên cứu Biển Đông ở Đài Bắc nhận định Trung Quốc muốn giữ không cho các nước khác lại gần khu vực này. Ông Sprangler nói, điều đó để nói lên rằng mình đứng đầu thế giới mặt trận chính trị và quân sự, biểu dương sức mạnh và để răn đe. Tuy nhiên, việc hải quân phương Tây có mặt trong vùng biển này đã ngăn Trung Quốc xây dựng thêm nhiều đảo nhỏ, trong đó có nhiều đảo được Bắc Kinh bồi đắp kể từ năm 2010 hoặc để thử lòng kiên nhẫn của những nước cũng có tuyên bố chủ quyền Biển Đông. Việc các đồng minh phương Tây đưa tàu chiến đi qua Biển Đông là làm theo mô hình thời chiến tranh lạnh, khi các tàu chiến của Mỹ và Liên Xô thường xuyên đo lường ảnh hưởng của nhau, giáo sư Thayer nói. Tàu Mỹ và Liên Xô từng đối mặt nhau ở Ấn Độ Dương.
Nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron hôm 15 tháng 7 chúc mừng Tổng thống Nga Putin đã tổ chức hoàn hảo World Cup. Ông Macron và phu nhân Brigitte gặp lãnh đạo Nga tại Điện Kremlin trước trận chung kết giữa Pháp và Croatia tại sân vận động Luzhniki ở Moscow. Tổng thống Pháp nói với ông Putin rằng ông muốn chúc mừng nguyên thủ Nga đã tổ chức một giải đấu thành công tốt đẹp, theo AFP. Để tổ chức một cách an toàn và mọi thứ hoàn hảo là một thách thức, nên xin chúc mừng ông vì điều đó, ông Macron nói. Trước ông Macron, nhà lãnh đạo Nga đã gặp người đồng nhiệm Croatia Kolinda Grabar-Kitarović. Bà cũng chúc mừng ông Putin đã tổ chức thành công giải đấu và coi đó là một hình mẫu. Nhà lãnh đạo Croatia cũng trao cho ông Putin một chiếc áo có in tên ông với con số 9. Theo Reuters, trước đó một nguồn tin trong văn phòng của Tổng thống Pháp nói rằng ông Macron dự tính thảo luận với ông Putin về các vấn đề liên quan tới Syria và Iran cũng như Ukraine. Các tổ chức nhân quyền từng kêu gọi lãnh đạo các nước phương Tây tẩy chay World Cup ở Nga vì sự can dự của Moscow ở Syria.
Ban tổ chức World Cup Nga hôm 14 tháng 7 nói rằng giải đấu này là một thành công và giúp cải thiện hình ảnh của Nga ở nước ngoài. Ông Alexei Sorokin, giám đốc điều hành của ban tổ chức địa phương, cho biết Nga đã đón hơn 1 triệu khách nước ngoài trong suốt giải đấu và rằng 12 sân vận động World Cup có tỷ lệ chiếm chỗ ngồi đến 98%. Giải đấu kéo dài trong một tháng, kết thúc với trận chung kết giữa Pháp và Croatia vào hôm 15 tháng 7 tại sân vận động Luzhniki ở Moscow. Không có một sự cố an ninh lớn nào trong suốt giải đấu. Những lo sợ trước sự kiện này về tình trạng kỳ thị chủng tộc và bạo lực của cổ động viên quá khích đã không thành hiện thực. Nó đã thay đổi nhận thức về Nga ở nước ngoài, ông Sorokin nói trong một cuộc họp báo. Nó cho thấy chúng tôi là ai? Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi là một quốc gia cởi mở, thân thiện và hiếu khách. Ông Sorokin nói rằng các khu vực dành cho cổ động viên được thành lập tại 11 thành phố chủ nhà, bao gồm Moscow, St. Petersburg và Sochi, đã đón hơn 7 triệu người trong suốt giải đấu. Mặc dù cổ động viên từ các nước châu Âu đông hơn so với từ các nước châu Mỹ Latin, ông Sorokin nói rằng sự quan tâm của châu Âu đối với World Cup tăng lên khi giải đấu tiếp diễn. dẫn ra sự gia tăng về số lượng yêu cầu thẻ cổ động viên của du khách Anh khi nước này tiến vào những vòng trong. Và với trận đấu tranh hạng 3, ông Sorokin nói định kiến về Nga đã bị phá vỡ trong giải World Cup. Ông nói, các bạn thấy chúng tôi đã làm hết sức mình để chào đón bất kỳ người hâm mộ nào từ bất kỳ quốc gia nào, từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, ông nói. Sự thành công của Nga trên sân đã khiến World Cup đặc biệt hấp dẫn đối với nước chủ nhà. Nó không chỉ thay đổi nhận thức về Nga ở nước ngoài, nó đã thay đổi chúng tôi, ông Sorokin nói. Bây giờ chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đá bóng tốt, chúng tôi có thể tổ chức các sự kiện có tầm quan trọng toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nếu không có bài hát Thương về miền đất lạnh của Minh Kỳ với câu hát ngân nga, Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, thì có lẽ khách phương xa cũng ít lưu luyến đến ngôi chùa Linh Sơn ở Đà Lạt. Chùa được Hội Phật học Trung Phần khởi công xây dựng vào năm 1938 và hoàn thành vào năm 1940 trên một khu vực rộng khoảng 4 hectare. Bà Hương, một du khách, chia sẻ.
Ở những năm 16, một mấy là ở đây họ cũng vắng lắm, tại vì đây là đất của người Lạc, không phải là đất của người Kinh mình đâu.
Hòa thượng Thích Minh An chia sẻ.
Phật giáo Việt Nam được phục hưng 1951, thì là Tổng hội Phật giáo Việt Nam mình mới xiển dương xây dựng các ngôi chùa tịnh hội tại Đà Lạt. Thì chùa Linh Sơn là ngôi chùa tịnh hội, một trong những cái ngôi chùa lớn của Việt Nam chứ không phải riêng gì của Lâm Đồng. Bây giờ thành đó rồi, các chùa khác thì lớn hơn nhiều. Đấy, tuy nhiên về mặt thời gian và lịch sử thì đây là một ngôi chùa lịch sử.
Trải bao thăng trầm, đến nay chùa Linh Sơn vẫn giữ được kiến trúc ban đầu cùng vẻ trầm mặc giữa chốn đô thị du lịch. Linh Sơn là mái chùa thân thiết đối với Phật tử và du khách hành hương từ mọi miền đất nước. Khí hậu xứ cao nguyên ngày càng nóng lên nên tuy không còn cảnh chập trùng trong làng sương sớm như thập niên 80 của thế kỷ trước, song Linh Sơn tự vẫn là một hiện thể tâm linh gợi thức những tâm hồn tìm về nguồn cội. Bà Hương, một du khách, nói rằng bà đến đây còn vì một niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn.
Người ta đến chùa người ta cảm thấy là thanh thản trước những cái khó khăn. Tôi nói thật, sắp tới đây tôi có cái khó rất là khó khăn, không biết có vượt qua được không, nên là tôi cũng đi để kiểu như nói thế chứ trước hết là giải tỏa tâm lý của bản thân, sau đó cái điều nó đến với mình cũng coi như giống như các cụ nói là ta đã đi hết đường rồi mà không được nữa, ta chấp nhận.
Chùa Linh Sơn đã trải qua các đời trụ trì là Hòa thượng Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Diệu Hoàng, Hòa thượng Thích Từ Mãn, Hòa thượng Thích Bích Nguyên, và từ năm 1964 đến tháng 11 năm 2007, Hòa thượng Thích Từ Mãn trở về trụ trì đến khi ngài tạ thế. Kế thế trụ trì chùa Linh Sơn hiện nay là Thượng tọa Thích Viên Như, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.